con mới đến đây con hỏi Phật tám niệm đọc cái kinh đó mà có lợi ra là mình cứ niệm lục tự Di Đà có lợi.
Tôi thấy niệm lục tự Di Đà có lợi hơn. Hiểu được cái nguyên lý của lục tự Di Đà như tôi đã trách nhiệm và cái chấn động lực trong cơ thể của mình nó không có điều hòa.
Dạ.
Bây giờ mình niệm cho nó điều hòa.
Dạ.
Còn những cái kinh mà đã đọc của quá trình đem lại cho cái tâm kiên nhẫn và thật thà. Cái đó cũng tốt, nhưng mà bây giờ mình thấy rằng lớn tuổi rồi, cần phải dọn cái bàn thờ vào tâm. Và dọn kinh vào tâm luôn, là phải hiểu cái lý. Mà muốn hiểu cái lý đó, phải quân bình. Nó hồi nhỏ lớn không có học dốt
nhà,
niệm Phật rồi sau này đọc lại những câu kinh hiểu lý, mơ hay. Đó, cho con những dân về dân niệm Phật rồi đó, sau này chị đọc lại những cái câu kinh mà chị đã đọc hàng ngày đó, hiểu hết. Hiểu hết. Người mất từ tâm thanh tịnh mà ra. Mà mình trở về thanh tịnh là mình thấy nó. Nhưng Nam Mô Di Đà Phật là trở về với thanh tịnh. Khi mà trở về với thanh tịnh là thấy những câu kinh đó rồi.
Mình hành để phát triển và tự thức, nhận được rõ ràng, sáng suốt. Đó là chánh pháp. Chứ mà các bạn bây giờ đọc có ngàn triệu quyển kinh cũng vậy thôi, nó có một chữ không mà đọc hoài là quỷ lực. Nó còn bận lòng thêm. Cẩu khai thần thứ 8 sanh ra bệnh, thần kinh yếu và không phát triển. Tạm vốn không, không chữ không thôi. Là chúng ta cứ ở trong cái chấp mà làm sao chúng ta tin. Lý này lẽ nọ diễn tả trong óc và không phát triển. Tội nghiệp cho một kiếp người không biết tự nhiên. Cho nên chúng ta phải dũng mãnh tự đi, tự tiến, ấm lòng tu đi. Các bạn sẽ tiến, thiên cơ diễn biến liền liền. Tôi đã nói trong đầu năm tới bây giờ. Chúng ta thấy rõ, rồi đây còn nhiều chuyện nữa. Nhưng mà tâm chúng ta không định, thì không khí nó cũng giết tâm. Không có thể dễ. Sự thay đổi, các bạn không có bao giờ hiểu được chuyện thiên cơ của trời đất là thiên cơ bất khả lậu.
Hỏi những người đọc kinh có ích gì cho tâm thân không? Đáp chưa, tùy theo sở thích của hành giả. Có người thích đọc kinh lớn tiếng cho mọi người cùng nghe và ước mong các giới sớm thức tâm. Có người chăm chú đọc kinh bằng ý chí truy niệm thì tự họ sẽ gặp hai ích lợi cho chính tâm hơn. Niệm Phật bằng trí, bằng ý thì sớm thức tâm hơn. Khi khai mở được nguyên lý của mọi chữ một thì mới cảm thấy thích thú mà trì niệm. Hướng thượng khối óc dễ khai mở hơn, bất chấp ý niệm thăng hoa. Tự khai mở khối óc mà tiến thân thì sẽ không bị lạc đạo. Nó cũng là một kỳ công thực hành cho đến giờ phút lâm chung tự lìa thế tục. Niệm Phật kỳ trí thì mới sớm thích tâm hơn.
Ngày 29 tháng 4 năm 1992, hỏi tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp có nên đọc kinh hay cầu nguyện không? Đáp chưa, tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp thì nên hành thiền hơn là đọc kinh hay là cầu nguyện. Thường xuyên niệm Phật để khai thông ngũ kinh ngũ tạng, nhưng họ mới có cơ hội minh tâm kiến tánh. Sau khi minh tâm kiến tánh thì trực tiếp đọc kinh vô tự chân kinh, tức là không chữ không lời, tự thức tâm và minh đạo. Chính phần hồn phải học thì mới có tiến thân. Cần tham thiền nhập định nhiều giờ trong ngày, tùy theo hoàn cảnh mà tiến thân. có thực hành thì mới có cơ hội tiến hóa thanh nhẹ, cảm thức khối óc mở rộng, tâm từ bi sáng choa, không còn mê chấp và thức hòa đồng khai mở giờ phút cách nào cũng tỉnh táo và ổn định. Để minh tâm kiến tấn rõ hành trình, trí tuệ an vui pháp pháp nhân, khai huệ bình tâm tâm ý thức, giác minh tâm đạo tự khai trình.
Thưa Thầy, kinh sống là gì và kinh chết là gì? Cảm ơn Thầy.
Có người người ta chỉ đọc kinh tâm hạ an. Tôi đọc kinh kinh là tôi tâm hạ an. Tình khi tinh thần thần kinh phải muốn tự dưỡng được thì khó nhớ chứ. Mà họ hiểu là thần kinh não óc của họ là quan trọng, họ cần mượn cái pháp để mở cái thần kinh não óc. Và họ đặt cái kinh sống thay vì cái kinh chết trong giấy. Đó là cái hai đường lớn. Những người tôi như là đọc kinh sống, ban đầu là đọc kinh chết. Luôn đọc tôi tầm đạo này kia cái nọ như băng rồi thấy ngộ ngộ, à tôi sao làm thấy chơi. Rồi một lần mình làm được tập tự rồi mình thấy, trời ơi, sao mình bậy tao biết liền, chắc giận đó tao biết liền, hồi trước không biết. Hồi trước mình giận đó mình đi kiếm người khác giận thêm, theo tao để giận gì kia. Rồi bây giờ mình giận đó mình biết còn bậy quá, sửa lại đi. Sửa. Đó, thì nó nói là nó xài kinh sống rồi đó. Nó lật ngược từng thế, nó sửa, nó thấy nó an. Và trong cái thực tập đó, là nhìn xuất trong tâm thức nó. Lúc đó nó ra, nó thuyết giảng, người ta mới phục. Đúng. Tôi làm như vậy, tôi đã làm như vậy, và tôi đi như vậy. Thì tôi tiến về như vậy, tôi sẽ được nói chuyện các bạn em này. Thấy chưa? Nó phải có đường lối mạch lạc rõ ràng. Còn thực tập thì phải sự thật. Buồn 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 nói thì không có nói thêm được. Nhiều người là mượn sách nó nói là rồi khi giảng đạo như đơn gì tụi nó hỏi hai ba cái kẹt tính. Nhưng mà hết thức thật. Chứ tôi có làm vậy mà tôi cũng thấy sao anh nói cố quá vậy. Thì tôi bắt cờ. Phải sửa. Mà cảm ơn những thằng này nó nha. Đó. Cho nên bản đạo là quan trọng. Học với nhau. Sửa đổi nhau. Kích giác với nhau rồi. Trở lại với không. Học bài lên. Nếu người ta không thích chết là sách mình đọc nó cũng thích mắt mình chứ. Phải không? Mà bây giờ bạn đạo nói cho chừng nguyện cho mình. Có những thằng này nó có tập tụ, nó nói như mình nhận được rồi. Xuống qua. À, mình thấy mình không có tập tụ. Mà ngon kia nó mở miệng lên mình thấy là ngon, bữa nay tôi học được cái này xuống. Trực tiếp. Thay vì tôi đọc sách tôi ưu ơ đúng biết sao. Cho nên thứ bảy chủ nhật có cơ hội lại ngồi nói ba câu vui đậu hả? Có nhiều chỗ vui vui lắm, nhưng mà không bao giờ nhau. Vui tung lắm hết rồi, cái mở ra té ra. Mỗi chú nào phải lo sửa lại chứ. Cái khối ác của chú đó. Mình uống như vậy, mình vui vui lắm, vui. Rồi đốt cuộc ra, em hết, sau này hết rồi, nhìn dưới rồi, đâu có cần gì cái đó nữa. Rồi phải bây giờ mày tư khai chỗ nào thanh quan mà đâu chuyển thanh quan đâu coi ngồi nhắm mặt cái thấy bừng sáng cái đầu lực thấy nhẹ thấy mở chi thấy gần thấy đó nó tới rồi mình thấy thấy sung sướng thì khác cả đó mà thấy sự thương yêu đó là
À, người công giáo có nên đọc kinh Phật hay không thì thầy sẽ trình bày là mình cũng nên niệm ý niệm niệm Phật tự di đà thì cái đó là chính là niệm hoa. Vì kinh kệ không có điện năng không nên đọc. Đọc mà không hiểu cái thường nên thanh ha vô thì tầm lưng hết mà không có biết cái gì đó cái gì không được. Không có nên lên cái gì đó mình chứng thành trong điện năng sáng suốt. Tôi cho mình đặt nhiều lần nghĩ tới. Còn nào giờ mình không hiểu câu này. Và bây giờ thắp mình cũng bình sáng. Nó hiểu sức sợ ra. Tôi cho mình. Chỉ là thấy tạo nó hữu lúc cho ra.
Bởi vì tất cả được khối óc từ toàn chuyên chúng ta là điện hơn là thần kinh. Mà thần kinh là trong đó là điện, mà những cái sai là thần kinh hơn. Sai một chút là thần kinh hơn. Thế nên không có đọc chung và không có đọc lần như vậy. Ở vương gì thì những cái chân chánh đọc là tự mở được là đọc. Đọc là không mở được, không đọc. Mà đọc là có đọc nào tiếng đâu. Thầm nguyện. Khi đường cảm thức.
Phần nhãn của mình không khác. Thì tôn giáo có thể là hoàn tất những cái câu điện khác có thể hoàn thành chẳng hạn như câu quyền về lắp dòng vượt khác và đi lạc Phật.
Được, nó còn là điểm không à. Tôi có băng giải trong băng niệm Nam Mô Di Đà Phật là điểm không. Mình sáng suốt, mình thấy sao nó như thế. Mình đi lạc là mình tự phát triển của mình, cái tâm mình cảm nhận thấy ai đau khổ mình cũng di chuyển đó là mình vui. Nhưng bây giờ cô thấy được chết mà có cho được cái hồn, cho được tôi bình an rồi. Không thì cô mình sẽ nói với tôi mình. Nên ông ta nó tội nghiệp ông ta nó khỏi lại được nhờ cái hồn của tôi ông ta tiền. Cho nên thì tự nhiên đổ tôi phải vui, tôi làm được chuyện của tôi vui. Ý tưởng tốt là cái chỗ đó. Cho nên lần đây Hoàng Sư Ni nó xuất đầu tiên những cái nhà hồn ở Việt Nam và những người ở đây có thể muốn cứu người đau khổ. Cho nên gọi nó là ba nắm và là chúng chân rồi thấy cái tướng mình thay đổi. Cái này hay lắm không?
Tại sao khi con đọc kinh sớm hối mà con lại buồn ngủ, mà khi đọc xong bài kinh này con không buồn ngủ nữa. Cứ mỗi lần đọc là phải bị như vậy có phải là nghiệp nặng không?
Sám hối ăn năn là phải sửa, chứ không phải đọc kinh là sửa được. Đọc là cũng như ỷ lại mà thôi. Chữa nguồn gốc do đâu mà chúng ta có ác ý nói xấu người khác? Nguồn gốc do đâu? Tâm ta thiếu thanh tịnh. Pháp Lý Vô Vi có phương pháp tu để giải trượt và đem lại con người trở nên thanh tịnh. Thì tự nhiên nó mạnh mẽ và nó không có nghĩ chuyện sai lầm của người khác mà để tạo cho tâm thân nó bất ổn. Còn khi mà đọc kinh sám hối mà tâm mình không chữa, đọc thôi, đọc ở bề ngoài thôi, thì nó phải buồn ngủ hay là nó mệt, nó thay đổi bất thường. Còn cái này sửa, tự nhiên nó vui, nó khỏe. Lúc đó nó thấy nguyên khí của trời đất, thanh khí điển hóa sanh vạn vật, nó chung sống với thanh khí điển, thay vì sống với sự tranh chấp của trường đời, ô trường.
À, mỗi đêm nếu mà anh không tụng kinh thì anh cảm thấy cái ma quỷ rồi để xâm nhập ảnh, cho nên anh phải tụng kinh để mà anh yên được cái đêm ngủ của đêm đó.
Thì anh yếu khi mình ở với một mình là anh thấy ma, mà anh rống la âm sầm thì anh không có ma. Đó, thì con người nó phải vậy, thì chứng minh cái thần kinh anh yếu rồi. Thấy không? Còn muốn giúp anh là cho anh nghe băng, thấy rõ. Anh bây giờ bị anh phải tìm cái nguồn gốc tại sao anh đọc kinh anh mê yên. Là anh la âm sầm anh mê yên, anh thấy... Lúc đó anh la lên, anh thấy là trời Phật giúp anh rồi, anh không có ma nữa. À, mà khi mà anh không có la lên, thần kinh anh yếu, anh thấy ma. Sao? Thì bây giờ anh muốn thần kinh anh mạnh, có cái phương pháp chỉ ra. Lần lần, chắc nghĩa cho anh hiểu cái vị trí của anh, và chính anh là một người tự trị bệnh cho anh. Tâm bệnh. Cái tâm bệnh đó, chứ không phải yên đâu. Cái tâm bệnh. Anh không chịu ngồi thiền thì ảnh cứ học cái đó đi. Ảnh học cái đó đi, bởi vì ảnh thích cái đó, nó cái đó. Làm sao mà chú sửa ảnh được? Chuyện cá nhân của ảnh mà. Thì tôi yêu cô đó mà. Làm sao sửa được? Không có sửa được. Đó. Đừng nào mà gây lỗi với cô đó, đó. Mình mới đưa này, còn có cái này. Ảnh đời tự tử, còn có cái này, thì chỉ cho ảnh. Lúc đó anh mới nghe. Đó. Và lúc anh đưa ra đó là không có làm gì được.
Tức là muốn tu thì phải hồi hồn thời Chí Minh 6 tháng đầu.
Tôi tập quán rồi, nhìn nghe ngửi nói bị bên ngoài nó lôi cuốn. Rồi bây giờ mình phải 6 tháng để lập lại trật tự, chấn động nó gia tăng. Nó lôi cuốn thì cái chấn động nó yếu. Mà tập trung rồi, cái quả tâm nó giải, sơ hồn nó quả tâm nó giải. Còn pháp luân thường chuyển á, nó lập lại trật tự trong ngũ tạng. Và nó bài tiết ra sự tiểu tiện, đại tiện và lỗ chân lông. Thì trong này nó thanh nhẹ. Lúc đó nó khó mê tín. Nếu mà họ làm sơ hồn đúng, pháp luân thường chuyển đúng, thiền định đúng, thì họ cứ tiếp tục đâu có sao. Và họ thấy mở rồi. Còn cái lần này là người ta tập cho những người thường thường mới vô, muốn học đạo, nhưng mà cái tánh kiên nhẫn họ chưa có, mới chỉ họ ít chừng nào họ mới làm, và chỉ nhiều họ bữa đầu là họ không thèm làm rồi. Họ nói chán quá nhiều chuyện quá, tao quên, nào là lo tiền, lo bạc, lo vợ, lo con, nó bắt tao sơ hồn pháp luân thường chuyển, luân thiền định, tâm linh hết, nó không nghe. Nó có hai cái thôi, dễ lắm, có hai cái, nó làm được rồi, cái bữa sau nó làm, nó làm tiếp một cái nữa dễ hơn. Đó. Nhưng mà cái đó là để giải cái quả tâm, mình lập lại trực tự của ngũ tạng của nó, rồi nó cảm thấy nhẹ nhàng, cái chuyện hữu ích cho cơ tạng của nó trước khi nó bước vào thiền, nó không có bị động loạn.
Từ gồm thế sự đâu có phải cần đặt kinh, kinh vô tự. Tôi đối xử như một người đến với tôi cũng như là một vị Phật đã đến với tôi. Vì sao tôi thấy một người phàm mà tôi nói nó là một người đó là một vị Phật? Vị Phật là từ đắm loạn buồn tuổi thích giác tu tiến mới thành một vị Phật. Gọt rửa tất cả những sự trần trực trong nội tạng như trong tâm thức của Ngài. Những ai khi đến nỗi còn xương với da để gọt rửa và lấy thanh khí điển khôi phục tâm linh, Ngài mới thành đạo. Thấy chưa? Chứ không phải Ngài khi không nhảy cái đùng xuống là âm Phật đó. Thì người đối diện của tôi là một vị Phật. Vì rốt cuộc của người đó là một người sáng suốt, chứ không phải người ngu muội. Nếu cho nó là người ngu muội tới nhắc nó đánh tôi không? Nhắc non cái này giả đồ bạc tài đi. Nó không phải ngu. Hiểu chưa? Người nào cũng có phần sáng suốt mà nó chưa biết cách sử dụng phần sáng suốt của nó mà thôi. Cho nên tôi đối xử với một người nào phải hòa cảm và kính trọng nó là một vị Phật. Và thấy rõ sự sáng suốt của nó có đèn lòng và nó quên, nó không biết thắp. Tôi đã thắp được, tôi nên nói cho nó thắp. Cho nên Đức Phật cha đã thành công mà thuyết thứ đại giai thông. Cho chúng sanh tự hiểu, tự hành thì mới tiến được. Nhưng mà chúng sanh ngược lại, kêu Ngài phục vụ cho chúng sanh, đem Ngài vào nhà thờ, cũng như kêu Ngài ra, không chịu tìm hiểu lý lịch của Ngài và hành như Ngài, thì làm sao mới thành Phật? Thế rõ chưa ta? Nhiều người thờ Ngài lắm, mã vàng cho Ngài, biết làm đẹp cho hình Ngài, mà trong lúc Ngài không bao giờ van xin chúng sanh làm gì đó. Nhưng mà Ngài muốn chúng sanh tự thức, Ngài mới nói cái câu cuối cùng, nhân nhân giai thành Phật, người nào cũng có thể thành Phật. Phật tích tâm, ta là người, người là ta, mà đừng có khác biệt. Ngài đã nói một câu là thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn, rõ ràng. Càng không vũ trụ đã cấu trúc siêu nhiên thành một thể xác cho chúng ta và ban cái thanh khí điển cho chúng ta đang hưởng và đang nghe đạo đây. Phải cả càng không vũ trụ cấu trúc và đưa cho chúng ta tiến hóa không, vì phần hồn không. Đức Phật Thích Ca đâu có dị biệt chúng sanh mà nói rằng chỉ có một ông Phật Thích Ca và không có ông Phật khác. Trong kinh cũng nói triệu triệu ức ức hàng hà xa số Phật. Đâu có phải nói một ông Phật. Thì ông Phật là bình đẳng, giao cảm bất cứ tình số nào. Đức Phật không có nói được một điều gì và dị biệt chúng sanh. Không có cái đó. cho nên người đời sai lầm, lợi dụng đề cao, rốt cuộc thậm chí bán cả Phật ăn, thành ra tự chuộc lấy cái tội, không giải thoát mà. Còn đằng này chúng ta khác, tu là phải thực hành, tu là phải chấp nhận, tu là phải kết thúc cuộc đời đắm loạn trong kiếp này và tự giải thoát, mới tiến tới cái cảnh bất diệt. Chỉ có phần hồn mà thôi. Phần hồn là chủ thể xác, đâu phải thể xác là chủ phần hồn nữa. Khi chúng ta ý thức rồi thì sửa tâm không khó. Và lập hạnh được, ta gieo được một cây thì tương lai sẽ có cả một vườn. Tạo được một vườn hạnh thì điều lành nó sẽ đến với chúng ta cũng như với chúng sanh. Cho nên Đức Phật đã ảnh hưởng chúng sanh mà không ai làm, không ai tu, rồi làm sao đến với Ngài được. Rồi cứ cầu xin Ngài, nếu mà Ngài giúp chúng ta đâu có ngồi đây nói đạo nữa. Ở Niết Bàn hết rồi. Thấy không? Ngài không có giúp. Ngài hành từ trong sắc tư đại, như sự đau đớn của chúng ta. Mà để ảnh hưởng chúng ta và chúng ta không làm thì Ngài cũng bó tay mà thôi. Cho nên chúng ta hiểu được phải làm. Không phải ông Phật là duy nhất, còn có Thượng Đế là duy nhất. Đấng tạo hóa là duy nhất, tạo cơ hội cho tâm linh học hỏi để tiến hóa. Chính Đức Phật cũng nhờ Ngài mà ngày nay chúng sanh kêu Ngài là Đức Phật, chứ Ngài không xưng ta là Đức Phật. Thấy chưa? Cho nên những người còn chức sắc tại thế, tự phong chức, những người đó không được sự chứng minh của vị thần đó, uổng công mà thôi. Tu trong cái thầm tu thầm tiến là chỉ có Thượng Đế mới người điểm đạo cho chúng cho hành giả mà thôi, chứ không có một người nào có quyền điểm đạo cho hành giả hết. Cho nên đừng có sai lầm mà nghe người này chứng minh tôi được đắc quả này quả kia quả nọ, vô ích. Giữ tâm thức bình đẳng tu học tôi vô cùng tiến qua mãi mãi mới thật sự là người tu. Đi tôi vô cùng tận mới có sự sáng. Còn nếu mà chúng ta lười biếng thì tôi tới đó đắc đạo rồi tôi ngừng nghĩ, đang sai rồi, không ngừng nghĩ. Học càng cao, chức vị càng lớn, nhiệm vụ trách nhiệm càng nặng. Chứ đừng nói một vị lãnh đạo trong một quốc gia vô trách nhiệm nặng lắm. Một cha, ông cha trong gia đình không biết cái gì, không thấy ông làm gì, nhưng mà trách nhiệm của ông nặng lắm. Chứ không có nói vô trách nhiệm đấy. Cho nên người thế gian không hiểu luật trời. Đừng ngược lại, chê cha mẹ thế gian, chê cả ông trời. Người Việt Nam chúng ta học rất nhiều bài. Cho con đi du học, chửi cha mình là thằng ngu. Cái đất con Việt Nam có nhiều. Nhưng mà rốt cuộc tới hồi nó làm cha, nó thấy nó ngu hơn cha nó. Mà cha nó chết rồi, nó quỳ lại muốn gặp cha nó, không có cơ hội nữa. Lúc đó nó bắt đầu truy tập phần lý. Cho nên nhiều ông làm lớn này khi kia nọ, cha cho đi học làm quan rồi gì, khinh thị cha, rồi một ngày nào đó ăn năn rồi tìm hạ tập để đi tu, không có con đường hơn là con đường tu. Tu là tu bổ sửa chữa cái tội lỗi sẵn có của chính chúng ta để đi tới cái chỗ học hỏi vô cùng đơ đơ mà Thượng Đế đã ân ban.
Cái kinh bây giờ phải học cái kinh sống là trở về với chính mình, trở về với thần kinh khối óc của mình, trở về với luật trời đang có trong cơ tạng của mình. Mà không thanh tịnh không đạt được. Mà cặp tắt cho chúng ta thấy để chỉ định lập trật tự, mà trật tự đó chúng ta không làm. Vật chất, việc nhỏ mà trật tự ta không làm, thì cái việc lớn ở trong này không bao giờ phát triển. Thấy không? Rất rõ ràng, học ngay trong gia đình đi. À, rồi học tới xã hội, rồi đi tới trường học, dễ ợt, không có gì hết. với đâm đâm nữa, tôi tới trường rồi chuyện nhà tôi không cần lo, là không học. Trật tự ngay trong gia đình, miếng bánh mì mình ăn mình cũng phải hiểu, cho đâu mà có. Cái hạnh Bồ Tát hy sinh từ hột lúa mì mà tạo thành một cái bánh mì, nó cái tâm Bồ Tát nó hy sinh từ kiếp này tới kiếp nọ để độ tha. Độ tha để gì? Để tha để tiến hóa. Tại sao mình ăn miếng bánh mì mà mình còn nghĩ chuyện tranh chấp? Mình ngu sững ở chỗ nào? Tại sao mình nuôi dưỡng cái thông minh đó? Để mình cứu mình và cứu nước. Nước ta đang thiếu người thông minh cho nên bị lâm nạn. Mà nếu ta cứu ta được, ta thông minh rồi thì nước ta nhất định phải phong phú. Làm một chút à. Nó thông minh, nó chế biến một cái máy là có thể thay thế bao nhiêu trăm người làm việc. Thì trước mắt ta Âu Châu thấy rõ ràng. Bên đây đang có 50 triệu, 60 triệu người mà ta chế đủ thứ hết rồi. Còn mình có 70-80 triệu mà chế không được cái gì hết rồi. Tại sao? Không chịu học, không chịu trở về với chính mình, không chịu đoàn kết, không chịu thương yêu, không chịu tha thứ, chỉ có tranh chấp không à. Thằng này làm lên cái thằng kia phá, thằng này làm lên thằng kia phá hư hết. Từ hồi nào giờ trước mắt tôi với cô chị là thấy rõ như vậy đó. Phải làm lên cái phá, có cầu của nó giật sập vậy đó. Phải làm sao phát triển, không được cái gì. Cái phá hoại không học được cái gì hết, mà cái xây dựng mới học được. Mới thấy rõ cơ năng sinh linh của con người. Và cái mức tiến của con người là vô cùng, rất có giá trị, rất có quy tắc. Bây giờ chúng ta nhìn thấy cái ngón tay này thôi, chỉ về cái con cá chết. Hỏi bà muốn làm thịt cá nào? Cá này chết. Mà bây giờ hỏi cho bà muốn cứu con cá nào? Chỉ cái về con cá sống, cũng cá chỉ thôi. Thấy hay không? Ngón tay thôi. Mà cả thế giới chứ không nổi. Chứ đồ bô đồ cũng sĩ rồi mà sĩ không có đúng sĩ, có lệnh của người nó mới sĩ được. Còn sĩ như con người nó sĩ không được. Vậy tại sao ta không dùng cái thanh nhẹ để ta cứu ta và độ người? Thấy không? Cho nên con người quyền vi vô cùng giá trị. Con người rất có giá trị. Cho nên không nên gạt mình nữa và không nên chì thị nữa. Sửa mình đi để tiến tới. Cái tinh thần phục vụ vô cùng, cũng như trời đất đã phục vụ mình, cha mẹ đã phục vụ mình, nhân quần đã phục vụ mình, có cơ mang áo mặc, quý nhân loại vô cùng. Không nên ghét bỏ một ai. Nên tôi nói trong xe hơi không có con bồ lon nào không xài được, không có con egru nào không xài được. Tất cả đều xài được, tại mình không biết xài thôi. Nên phải hiểu chỗ đó. Ngày hôm nay về đây nói chuyện vui, chắc bà con cũng có nhiều sự thắc mắc để hỏi. Thì tôi cũng muốn học hỏi nơi tất cả bà con ở đây. Ai có chuyện gì dạy tôi sẵn sàng học.
Cho nên bây giờ sau này đó tôi chỉ cho các bạn muốn coi cái kinh mà đúng theo pháp lý đó. Vừa đọc thì thấy cái đầu mình cái điển nó chạy. Mà đọc chừng nào, coi chừng nào thấy khỏe chừng đấy. Mà nó hợp tình, hợp lý. Cái điển bộ đầu nó mở. Đó là nó của pháp lý. Nó đi ngay, nó không có sai. Nó rong đia cho nó không có méo bên này, nó méo bên kia, nó tròn do. Cái điển nó xuất phát tròn do, mình thấy tròn do trước mắt. Câu nào nó là tâm câu nấy, chứ không có lộn xộn mà để mình suy nghĩ khó khăn. Thì cái điển nó mở là vậy. Coi cuốn kinh nào cũng thông hết. Còn cái kinh nào mà pha hay là bớt ở trong đó mình biết liền. Mấy chục phần trăm mình biết liền. Đọc tới đó nó đứt liền. Nó có khúc kia liền, nó đứt liền là không có xài được. Cái đó là giả rồi. Họ pha rồi. Cái kinh Di Đà đó. Tu khá rồi. Đọc kinh Di Đà mới thấy. Điển không mà họ không biết. Điển không mà đọc kinh nào mà hiểu đó. Hay lắm.